Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt đấu tranh với tội phạm của tội phạm.
Vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản công, giải pháp nào ngăn chặn?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 13 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Đặng Đức Trọng, sinh năm 2003, trú thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán que test nhanh COVID-19. Trước tình trạng dịch COVID-19 lan rộng khiến nhu cầu mua que test nhanh mạnh, Đặng Đức Trọng đã thông qua tài khoản Facebook ảo chuyên hàng Trung Quốc đăng tin có nguồn cung cấp giá rẻ nhằm mục đích lừa đảo. Với mục đích mua que test để bán lại kiếm lời, chị N, chú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê Đà Nẵng đã liên hệ và thỏa thuận mua của Trọng 2.700 que test. Trọng đã đóng gói 3 thùng khẩu trang và chụp hình gửi cho chị N để báo đã gửi hàng. Chị N tin tưởng nên đã chuyển cho Trọng số tiền gần 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với bị hại. Nhận được đơn báo của bị hại, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê đã lập chuyên án để điều tra, xác định Đặng Đức Trọng là đối tượng chiếm đoạt tiền của chị N. Qua đấu tranh, Trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng với thủ đoạn trên, Trọng đã lừa một người ở Hà Nội chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Đức Trọng để tiếp tục điều tra xử lý.
Ngày 13 tháng 3, công an thành phố Thuận An, Bình Dương tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an phường An Phú, thành phố Thuận An tuần tra trên địa bàn khu dân cư Việt Sinh thì phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện các đối tượng mang theo 9 giấy chứng minh nhân dân, 9 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô cùng mang tên Trần Duy Thanh. Các đối tượng Huỳnh Văn Chiến, sinh năm 1991, quê tỉnh Trà Vinh, Phạm Nguyễn Đại Thạch, sinh năm 1996, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Tiến Lưu, sinh năm 1993 và Lang Văn Thắng, sinh năm 1998, cùng quê Đắk Lắk, thừa nhận số giấy tờ giả này được đặt mua trên mạng nhằm mục đích lừa đảo. Đầu tháng 3 năm 2022, Chiến và Thạch lên mạng xã hội tìm mua một xe gắn máy không có giấy tờ, biển kiểm soát 60U1-63170 với giá 8 triệu đồng và đặt làm giả 20 giấy chứng minh nhân dân, 20 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, tất cả đều mang tên Trần Duy Thanh, nhưng hình ảnh trên chứng minh nhân dân là của Chiến. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe gắn máy không giấy tờ nói trên đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố Thuận An để cầm cố giấy tờ giả với mức từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng trên trường hợp. Tính đến lúc bị bắt, nhóm đối tượng này đã cầm cố được 12,7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Ngày 13 tháng 3, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đồn biên phòng Mường Ải, phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Nghệ An khám phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người. Qua đó triệt xóa thành công một đường dây mua bán người qua biên giới. Theo đó, vào đầu tháng 3 năm 2022, Ban chuyên án tiếp nhận đơn tố cáo của chị HTH, sinh năm 1996, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, với nội dung chị đã bị một số đối tượng lừa bán ra nước ngoài. Nhận định đây là một đường dây mua bán người qua biên giới, nên lực lượng liên ngành đã xác lập chuyên án để phối hợp đấu tranh, bóc gỡ đường dây này. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10 tháng 3, Ban chuyên án đồng loạt xuất quân bắt giữ 2 đối tượng gồm Lê Thị Ngọc, sinh năm 1988, trú bản Cầu 8, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, và Lô Văn Cầu, sinh năm 1981, trú tại bản Tròn, xã Siêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An. Qua lời khai ban đầu của các đối tượng xác định, Ngọc là người đã tìm và dắt mối đưa HTH cho chú của mình là Lô Văn Cầu để giao cầu cho một đối tượng khác, chú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An, trực tiếp đưa H ra nước ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Đinh Văn Hạnh, sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện tiếp nhận trình báo của bà Hoàng Thị Nga, trú tại xóm Giàn, xã Tân Hòa, Phú Bình. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 27 tháng 2, gia đình bà bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 20G161046. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra xác minh làm rõ. Qua nắm tình hình và rà soát hệ thống camera nhà dân dọc các tuyến đường liên quan, đến ngày 28 tháng 2, Công an huyện đã tiến hành triệu tập hai đối tượng trên để đấu tranh khai thác. Theo tài liệu điều tra, vào ngày 27 tháng 2, Hạnh và Hùng đã cùng nhau trộm 3 xe mô tô của các gia đình. Bà Hoàng Thị Nga trú tại xóm Giàn, xã Tân Hòa, bà Ngô Thị Hiền trú tại xóm Lương Tạ 1, xã Lương Phú và xe mô tô của anh Bùi Hải Sơn, hộ khẩu thường trú tại tổ xã Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, Hà Giang, để tại cửa hàng nhà chị Vũ Thị Thủy ở xóm Soi 1, xã Nhã Lộng. 3 xe mô tô trộm cắp được, hai đối tượng đem bán được 12 triệu đồng rồi chia nhau. Hai đối tượng Hạnh và Hùng đều không có nghề nghiệp ổn định. Hạnh đã có 3 tiền án, Hùng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và thi hành lệnh tạm giam các bị can để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, đối tượng phạm tội về ma túy thường nguy hiểm, liều lĩnh, manh động. Ở đâu có tội phạm ma túy, ở đó tình hình an ninh trật tự phức tạp. Tội phạm về ma túy được coi là gốc của nhiều loại tội phạm khác. Vì thế, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung mạnh vào công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy.
Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, Đại Từ triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sự tham gia của toàn dân vào việc phát hiện đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng, sản xuất ma túy. Các xóm, tổ dân phố đều thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. Cơ quan công an đã tích cực phối hợp tuyên truyền pháp luật về ma túy, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên. Hàng năm, các địa phương tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết không để ma túy xâm nhập vào gia đình, giúp người dân nâng cao nhận thức, có ý thức tránh xa ma túy, tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã xây dựng các chương trình kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp, luôn bố trí lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, nắm tình hình, đối tượng, đặc biệt là các điểm nóng, nhằm đề ra các biện pháp, phương án phòng ngừa, đấu tranh, quản lý tốt các đối tượng liên quan đến ma túy. Xã Phú Thịnh trước đây là một trong những điểm nóng về ma túy của huyện. Năm 2020, xã đã xây dựng mô hình phòng chống tội phạm về ma túy tại xóm phố, gồm hơn 10 thành viên. Từ đó, ngoài việc tham gia tuyên truyền về pháp luật, tác hại của ma túy cho người dân, các thành viên trong tổ còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt nhiều vụ ma túy. Cùng với đó, lực lượng công an thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá được nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. Năm 2021, Công an đã phát hiện, triệt phá 82 vụ, bắt giữ 90 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 25 vụ so với năm 2020, vượt 51% so với chỉ tiêu cấp trên giao. Vật chứng thu giữ gồm 101,119 gram heroin, 8,641 gram thuốc phiện, 153,328 gram ma túy tổng hợp, 4.183 cây thuốc phiện cùng trên 1,6 tỷ đồng và một số vật chứng liên quan. Điển hình là ngày 20 tháng 7 năm 2021, Công an huyện bắt giữ đối tượng Trần Anh Trung, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Phú Xuyên về hành vi tàng trữ trái phép 115,991 gram ma túy tổng hợp dạng đá và viên nén cùng một số vật chứng. Với chiến công này, Công an huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất. ngoài quyết liệt đấu tranh với nạn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, huyện còn siết chặt việc quản lý người nghiện. Hiện trên địa bàn có khoảng 700 người nghiện ma túy. Hàng năm, huyện đều tổ chức cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện điều trị thay thế bằng methadone. Mỗi năm, huyện thực hiện các biện pháp cai nghiện và điều trị thay thế cho trên 500 người, lập hồ sơ giáo dục tại cấp xã cai nghiện bắt buộc cho nhiều đối tượng, giúp nhiều người cai nghiện thành công. Vì vậy, thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn giảm, số người nghiện không gia tăng. Đến nay, huyện đã xây dựng được 3 địa bàn trắng về ma túy là thị trấn Quân Chu, xã Quân Chu và xã Căn Nê.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật đấu thầu và các văn bản liên quan đã có những quy định điều chỉnh khá đầy đủ chặt chẽ, song trong thực tế gần đây, những sai phạm tham nhũng từ hoạt động đấu thầu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong đấu thầu quyền sử dụng đất, thực hiện các dự án và đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị chuyên ngành. Thực trạng đó diễn ra như thế nào, làm gì để ngăn chặn có hiệu quả với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu? Sĩ Lý, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có bài đề cập.
Những vụ án tham nhũng thông qua hoạt động đấu thầu hay chỉ định thầu diễn ra trong thời gian qua như các vụ án sai phạm trong đấu thầu đất đai của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đấu thầu thực hiện các dự án thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, vụ án thiệt hại hơn 41 tỷ đồng do nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một số bị can gây ra trong 3 vụ án có liên quan đến sai phạm trong đấu thầu, đến hàng loạt vụ án mua sắm thiết bị vật tư y tế, giáo dục bị khởi tố điều tra và xét xử gần đây. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đa số các vụ đấu thầu, nhất là đấu thầu các dự án đất đai, các dự án mua sắm đầu tư công, vì thiếu công khai, minh bạch, sự tiếp tay của các cơ quan chuyên môn liên quan trong quá trình đấu thầu.
Đấu thầu là chỉ mang tính hình thức thôi. Thế còn người ta đi đêm, rồi người ta sắp đặt trước rồi, quân xanh quân đỏ, mà thậm chí là có cái trường hợp là có cái sự can thiệp của cả xã hội đen ở trong đó nữa.
Bà Nguyễn Lê Hoa, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng những vi phạm tội phạm xảy ra trong đấu thầu có nguyên nhân cơ bản từ cơ chế quản lý đầu tư, dự án luôn thiếu minh bạch, công khai, mang tính khép kín trong nội bộ, ngành và địa phương.
Các dự án có vốn đầu tư của nhà nước hiện nay được quản lý đầu tư theo cái quy trình khép kín. Bộ, các ban ngành địa phương nào cũng có dự án cả và cũng có các doanh nghiệp trực thuộc, doanh nghiệp thân quen. Vì thế là việc xảy ra cái tiêu cực trong cái vấn đề đấu thầu để giành dự án cho công ty thân quen là không thể tránh khỏi.
Bên cạnh thiếu minh bạch thông tin trong đấu thầu thì người tham gia đấu thầu còn gặp muôn vàn khó khăn trở ngại bởi những hành vi làm xiếc từ phía chủ đầu tư và đơn vị tổ chức đấu giá đấu thầu với vô số chiêu thức lách luật. Luật sư Nguyễn Văn Bình, Văn phòng Luật Nhân Nghĩa Hà Nội và một chủ doanh nghiệp xin được giấu tên thẳng thắn chỉ rõ.
Trong các công tác đấu thầu hiện nay, thực tế là các cái chủ đầu tư như là các cái nhà thầu thường là không công khai minh bạch các cái thông tin và thường xuyên bắt tay với nhau để mua thầu, thông thầu. Có quá nhiều các cái chiêu thức mà để chủ đầu tư gây khó khăn cho các cái nhà thầu chân chính để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu sân sau, chỗ quen biết. Có những cái chủ đầu tư khi thì đăng tải thông tin thì cung cấp cái địa chỉ bán hồ sơ mời thầu trên cái thực tế thì có lẽ là chỉ tồn tại trên giấy.
Hầu như là tất cả các dự án có vốn nhà nước thì nhà thầu đều phải chia sẻ một phần quyền lợi với chủ đầu tư. Phí dịch vụ chẳng hạn, phí tư vấn chẳng hạn thì cái tỷ lệ nó cao tới 5-60%. Thế còn xây lắp thì nó tương đối khó thì có thể nó chỉ 5% đến 10%. Còn mua sắm hàng hóa thì nó tùy, cũng không có giá để tham khảo.
Chúng ta đã có luật đấu thầu năm 2013 với nhiều quy định rất ưu việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì những quy định trong văn bản dù có chặt chẽ đến đâu cũng chỉ mới là điều cần chứ chưa đủ, mà còn cần sự quyết tâm của các cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa nêu thực trạng của việc đấu thầu thiếu công khai minh bạch, gian dối vẫn còn ở đâu đó. Vậy để thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tốt, có chi phí thực hiện hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu, thì bên cạnh hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu thầu, chúng ta cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và chặt chẽ, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch.
Với các quy định của luật đấu thầu, luật đầu tư công sửa đổi cùng hệ thống pháp luật liên quan đã tạo ra hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ liên quan đến đấu thầu và đã phát huy được tác dụng nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những lỗ hổng dẫn đến việc thực thi pháp luật chưa đúng và chưa nghiêm. Cơ quan cá nhân có trách nhiệm không làm tròn bổn phận của mình, thậm chí vì mục đích vụ lợi mà làm xiếc cho đấu thầu. Liên tiếp những vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất công, đấu thầu đã làm rõ tình trạng này. Khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo có chức có quyền đều cho rằng do cơ chế chính sách chưa rõ ràng. Đây là cách trả lời biện minh cho những sai phạm vì lòng tham và lợi ích nhóm. Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ rõ, các vụ đấu thầu mua sắm tài sản công hầu như đều có vi phạm bởi ý thức tư cách của người đứng đầu có thẩm quyền trong mua sắm tài sản chưa được nghiêm. Vì vậy, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực mua sắm tài sản công, trong đó chú ý tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho nhân viên dưới quyền và công chúng phản ánh các dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư.
Chúng ta phải có một cơ chế về kiểm soát quyền lực của những người đứng đầu. Cái cơ chế này nó tạo ra cái khuôn khổ để cái người được giao quyền lực đấy không thể tự tung, tự tác, tự mình thực hiện theo cái ý muốn của mình mà có thể bỏ qua các quy định pháp luật. Nhưng đồng thời cơ chế đó nó phải tạo điều kiện cho những người dưới quyền, người ta có thể phát hiện, người ta có thể phản ánh những các cái sai phạm của người đứng đầu, nhưng người ta lại không bị hệ lụy như là trù dập, như là bị loại thải.
Còn ông Nguyễn Trung Đức, chuyên gia pháp luật kinh tế thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cho rằng, các cá nhân giữ trọng trách dễ dàng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xuất phát từ nguyên nhân họ được trao quyền khá lớn, tỷ lệ nghịch với đạo đức và trách nhiệm công vụ của họ. Trong khi đó, việc công khai minh bạch về quản lý, sử dụng tài sản công và đấu thầu các dự án lại chưa thực sự tốt. Để hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu thì phải đẩy mạnh sự công khai, minh bạch tất cả những thông tin liên quan đến các gói thầu đưa ra đấu thầu, tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng để hạn chế quyền chỉ định thầu của người có thẩm quyền.
Phải đổi mới trong hoạt động đấu thầu dự án theo hướng công khai, minh bạch hơn, hạn chế tối đa việc lợi dụng các lỗ hổng gây lãng phí thất thoát ngân sách, đẩy mạnh việc tổ chức hình thức đấu giá, đấu thầu trực tuyến qua mạng để hạn chế được quyền tập trung vào một cá nhân trong việc ký chỉ định thầu đối với các dự án. Công tác tổ chức đấu thầu phải đảm bảo sự cạnh tranh theo đúng bản chất thị trường thì mới đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Tiến Hòa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá cho rằng, bên cạnh lạm dụng chỉ định thầu để chia chác lợi ích thì việc đấu thầu hiện nay vẫn chưa đảm bảo khách quan. Bởi chúng ta phụ thuộc và trao quyền quá lớn cho bên thẩm định giá, trong khi chưa có những quy định thật rõ ràng về tư cách, đạo đức của bên thẩm định giá. Nhìn lại nhiều vụ việc vi phạm trong đấu thầu cho thấy, cơ quan thẩm định giá bắt tay với nhà thầu và chủ đầu tư để đưa ra giá cao hơn so với thực tế. Trong khi đó, việc thực hiện kiểm toán và hậu kiểm kết quả của thẩm định giá lại chưa làm tốt. Vì vậy, phải có đơn vị độc lập để kiểm toán lại hoạt động thẩm định định giá.
Quyền đấy nó lại phải gắn liền với cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có trung thực, có độc lập, có khách quan hay không. Để làm sao mà cho nó đúng đắn với những cái quy định của pháp luật thì cần phải có kiểm toán. Mà tốt nhất là cái đơn vị khách quan là đơn vị kiểm toán và để hậu kiểm tất cả những cái kết quả mà các doanh nghiệp thẩm định giá đã làm phục vụ cho công tác đấu thầu và một số những cái hoạt động mà mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước.
Thắt chặt quy định pháp luật và quy trình về đấu thầu không có nghĩa là tăng thêm các công đoạn, thủ tục. Ngược lại, cần phải giảm bớt những thủ tục rườm rà không cần thiết trong quy trình đấu thầu, gây cản trở quá trình thực hiện. Đồng thời, phải giảm bớt tình trạng chỉ định thầu đối với các dự án và mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước. Thực tiễn đấu thầu là rất sinh động và phức tạp, nên cho dù hệ thống pháp luật về đấu thầu có chặt chẽ, giảm thiểu kẽ hở đến đâu, thì yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Bởi thực tế, những sai phạm nghiêm trọng được phát hiện qua các vụ án tiêu cực đấu thầu thời gian qua, phần lớn là do con người bị tha hóa, do lòng tham của chính những cán bộ công chức ở những cơ quan là chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội.
4. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Điểm B khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi bổ sung điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và luật số 35/2018/QH14 nội dung quy định. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm A, B và C khoản 1 điều 54 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có đủ tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. B. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 điều 54 của luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động. B. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. 5. Mức lương hưu hàng tháng. 5.1. Quy định về mức lương hưu hàng tháng. A. Người lao động là công dân Việt Nam. Đối với người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng hưởng chế độ lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm A, B, C, D, G, H, I khoản 1 điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thực hiện theo khoản 2, 4, 5 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. 2. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 3. Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. 4. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 và điều 55 của luật này tính bằng mức lương cơ sở trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 và khoản 3 điều 54 của luật này. B. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 5.2. Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng. Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH. Mức lương hưu hàng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau. A. Người lao động nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. C. Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Năm nghỉ hưu 2018, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 16 năm. Năm nghỉ hưu 2019, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 17 năm. Năm 2020, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 18 năm. Năm nghỉ hưu 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 45% là 19 năm. Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 19 năm. Năm nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 20 năm. 3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3, điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau. A. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường quy định tại điểm A khoản 1, điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ. B. Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ. C. Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại khoản 1, điều 6 của nghị định này thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 50 tuổi. D. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày tháng sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. mà ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.